Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng 2021. Chúng ta cũng học tiếp bài thân hành niệm. Tôi không biết các vị có nhớ rằng là chúng ta học bài kinh này, buổi học thứ mấy không vậy? Buổi học này, buổi học thứ sáu rồi nghe. Thưa các vị, thân hành niệm là cái bài kinh rất là ngắn. Thế là nếu chúng ta đi vô một cái câu tinh yếu để hành trì, đó là thân hành niệm là luôn nghĩ tới thân, luôn quan sát thân. Và chỉ có mấy chữ đâu, luôn quan sát thân ta, nhận biết thân ta, học thuộc lòng thì rất là nhanh. Thế nhưng mà phải giải thích dài dòng mất 6 buổi học là chưa xong. Tất nhiên là kéo dài 6 buổi học, nó cũng có cái lợi một phần, đó là giải thích rất là nhiều mặt, để các vị có niềm tin với cái pháp hành trì này. Điều thứ hai nữa là các vị có thể tự mình tu tập, tự mình chứng nghiệm, rồi các vị hướng dẫn người khác tu. Và một trong những điều tuyệt vời đó là khi mình thực tập thân hành niệm. Đối với người xuất gia thì thân hành niệm nó làm thành hoàn thiện cái nhân cách, cái uy nghi nghe. Thế là đối với người cư sĩ thì thân hành niệm nó có tới 3 điều lợi ích rất là lớn, tức là 3 quả báo lớn và 10 điều lợi ích như trong cái đoạn kinh cuối này chúng ta sẽ học tới hôm nay. Và đôi khi mình học thì rất là nhanh, có thể là một chút xíu là học thuộc, hoặc là học 5-6 buổi học cái kiểu câu giờ thầy Phước Tịnh. Thế nhưng thế nhưng mình hành trì thì tôi đố các vị rằng là bao nhiêu lâu thì mới xong vậy? Bao nhiêu lâu? Một đời chưa xong nghe. Một đời chưa xong. Thậm chí mình đến năm nay rồi, vào tuổi cổ la hy rồi đó, nhưng mà đối với mình thân hành niệm vẫn chưa hoàn thiện. Tại vì quy nghi, ứng xử, đứng đi, ngồi nằm, thưa các vị, đôi khi nó vẫn còn rất là vụng về. Cho nên với người xuất gia, chỉ cần hoàn thiện thân hành niệm chừng 50% thôi, không đòi hỏi nhiều nghe, 50% thôi, thì có quy để cho người ta kính trọng, có nghi biểu để người ta ngưỡng mộ. Và một trong những điều nó làm thành tựu được đức hạnh của người tu đó là quy nghi. Người ta đâu có thăm dò vô cái chuyện tu chứng của các vị ra làm sao. Và nếu gặp ngoài đường phố, hoặc là gặp nhau trong một dịp tình cờ chừng đôi ba phút, người ta đâu có biết các vị có trí tuệ hay là có trình độ tu chứng chi. Họ chỉ cần làm một việc là quan sát ta đi đứng ngồi nằm, nhìn cách ta cư xử nói năng, họ đã sinh tâm ngưỡng mộ tăng bảo, họ phát tâm lành xuất gia tu. Cho nên thưa các vị, thân hành niệm á, nó hoàn thiện được cái nhân cách cao quý của người xuất gia. Và chưa có vị thầy nào, theo mình biết á, là những bậc đạo sư, mà ông không tu tập thân hành niệm cả. Có vị thầy thưa đại chúng rằng khi ông ngồi, mình chưa bao giờ thấy ông ngồi lưng ông khòm khòm nghe. Ngồi là lưng thẳng như mảng tường, đẹp. Mắt trước nhiêu đó đủ rồi. Ai thì tôi không biết. Nhưng mà thế giới mấy cô thì mấy cô nên học cái nghề này. Tại sao vậy? Điều thứ nhất đó, không cho phép mình tuổi già khòm. Tuổi già 70, 80, 90 thì tôi không biết. Nhưng mà các vị đi lưng thẳng tưng là quy phong lẫm lẫm rồi. Chưa cần nói chi nhiều. Và điều này không phải là đợi tới già. Lưng mình còm cõi rồi mình mới bắt đầu ngồi đâu, mình ngồi thẳng lưng thì không có được đâu. Tại vì thói quen mà, cho nên nên nhớ phải tập nó ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Nhất là quý thầy cô còn trẻ nên học cái nghề này. Hứa với lòng rằng ngồi, ngồi như tọa thiền, lưng phải thẳng. Và trừ cái trường hợp mà chúng ta phải ngồi rất ít thì giờ thôi, chứ còn nếu ngồi một phút thì chúng ta nên ngồi xếp bằng đàng hoàng. Thưa đại chúng rằng là cái điều này mình học với các vị thầy lớn mà mình có dịp thân cận nghe. Thậm chí ngồi ngoài, ngồi đất chơi thôi cũng ngồi xếp bằng đàng hoàng. Và điều này dường như mình học được. kể cho các vị nghe cái chuyện tức cười của mình, đó là năm xưa ở Đà Lạt. Thưa đại chúng rằng là mình phải ngồi ghép từng cái một hoa hồng á. Hoa hồng phải cắm nó là hồng rừng, rồi cắt từng cái mầm hoa hồng có bông của Pháp ghép nó vô. Tại hoa hồng bông mà mình chiết cành đó, thưa các vị, nó ra bông không nhiều để bán, cho nên phải trồng cây rừng thôi rồi ghép cái mầm hoa thiệt vô. Các vị biết rằng là ngồi khom sát mặt đất như vậy để ghép từng cái mầm hoa hồng, sáng sớm tinh sương là mình đã ngồi giữa trời sương như vậy ghép từng nụ hoa hồng, cho nên giờ lưng nó hơi khom khom, mình tại vì những ngày tháng đó nghe, chứ đúng ra là mình không có khom lưng đâu, tại vì phải nhìn tận dưới gốc cây. Cho nên bây giờ thưa các vị, mình luôn nhớ điều rằng là phải khéo duy trì được cái phong thái người tu cho tới già. Đứng thì có thể quên, nhưng mà ngồi nhất định là phải ngồi như thiền tọa. Không có vị thiền tăng nào, không có vị thiền tăng nào ngồi mà lưng cong như lưỡi câu hết, không có đâu nghe. Trừ khi người ta không biết cách ngồi. Chứ còn nếu thật sự thiền tăng thì thưa các vị, đây là điều tự nhiên thôi. Và điều này nó là lợi ích đến từ niệm năng hành thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Trở lại cái chuyện mình đang nói, thưa đại chúng rằng là học thì rất nhanh, vài ba phút là xong, hoặc có giỏi lắm là như thầy Phước Tịnh kéo dài cũng như 5-6 buổi học cũng xong, nhưng tu thì một đời chưa chắc đã xong. Cho nên xin nhớ, nó quan trọng là như vậy, ứng dụng hành trì mới là quan trọng nghe. Thế thì mình đọc cái đoạn cuối cho các vị nghe, rồi chúng ta bắt đầu làm cái công việc viết bản đàng hoàng. Đoạn cuối thế này: chính pháp niệm thân này tỳ kheo hãy tu tập, có quả báo lớn lao. Các vị để ý rằng đây là bài kinh mà chư tăng tu, chứ không phải dành cho cư sĩ. Thế thì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta học ké quý thầy cô nghe. Chứ đúng ra là cái văn bản kinh này 95% Đức Phật không có dạy cho cư sĩ. Cư sĩ ngày xưa, thưa đại chúng rằng là có được cái nhân duyên mà có được ngày tu đó là vô cùng hạnh phúc. Các vị biết rằng là Bát Quan Trai đó được chế định từ thời Đức Thế Tôn. Cái nguyên nhân nó khởi sinh đó là một hôm Ngài Cấp Cô Độc bệnh. Thế rồi Xá Lợi Phất với A Nan đến thăm Cấp Cô Độc. Đến thăm rồi Xá Lợi Phất mới giảng cho Cấp Cô Độc một bài kinh về xuất tức nhập tức niệm thôi. Tức là bài kinh thở vào thở ra thôi nghe. Ông hãy theo lời tôi hướng dẫn nè, thở vào, nhận biết hơi thở đi vào, thở ra, biết hơi thở đi ra. Rồi từ những bước hành trì như vậy, Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn để cho ông Cấp Cô Độc. Ông đi vào công phu hành trì. Ông xả ly chấp trước, đây là thân của ông, đây là khổ đau nó sinh ra nơi thân của ông. Tức là nói theo ngôn ngữ chúng ta đó là dắt dẫn để từ từ tâm ta buông cái chấp trước, ta là thân, ta là cảm xúc buồn vui, ta là những nghĩ suy, để ông có thể an trú được trong cái tâm đang nhận biết những buồn, những vui, những cái đau đớn của thân. Rồi thưa đại chúng rằng may mắn của ông Cấp Cô Độc hơn ta chỗ này. Đó là chi? Đó là dường như cả đời ông không biết hương vị Phật Pháp là chi cả. Lo làm giàu rồi làm chi nữa, đến như Tam Bảo thì hết lòng cung kính Phật Pháp Tăng, cúng dường chư Tăng, từ vườn rừng tinh xá cho tới thức ăn, và dường như là chưa có cơ hội nếm được hương vị Pháp thực tập từ Đức Thế Tôn dạy. Thế cho nên đây là lần đầu tiên bệnh ông sợ chết, và Ngài Xá Lợi Phất đến, Ngài dạy cho một phương pháp là thở vào thở ra thôi. Và cái phước lành của một cư sĩ tu tập đã lâu đầy đủ, do vậy cho nên khi nhận được cái pháp thực tập thì ông một niềm tin rất là sâu. Nghe lời Ngài Xá Lợi Phất thực tập liền trong nửa giờ đồng hồ chứ mấy, thì thở vào thở ra, các vị thấy bài kinh niệm hơi thở nó đâu có dài. Tuy nhiên qua một bài kinh thì ông tự nhiên là nghe bệnh nó hết liền, mồ hôi vã ra. Tự nhiên nó rất là hạnh phúc. Ông bật ngồi dậy, ông nói: "Thưa Ngài, đây là một cái pháp môn vô cùng vi diệu mà lâu nay cư sĩ con đâu có biết tới hành trì đâu." Thế là bên cạnh đó có Ngài A Nan nói: "Ủa, tội nghiệp cư sĩ vậy? Đây là cái pháp thực tập mà chư Tăng ngày nào cũng được Đức Thế Tôn dạy cả mà." Thưa đại chúng rằng đôi khi mình nghe dạy hoài mình nhàm nghe, rồi cư sĩ người ta đôi khi không có thì giờ tu, thì giờ mắc làm giàu, thì giờ bận biểu với chuyện thế trần. Do vậy cho nên nếm hương vị pháp rồi là thực tập, gọi là thực tập chết bỏ đó. Giống như có khi nào các vị mấy chục năm mà chưa từng gặp chánh pháp, rồi một hôm các vị nghe những lời pháp nó hữu ích đó, các vị học quýnh quá, học chết bỏ đó. Có trường hợp này không? Đôi khi cũng có. Học muốn khùng luôn. Trường hợp Ngài cấp cô độc là vậy nghe. Cho nên ông vô cùng là hỷ lạc, ông chảy nước mắt đầm đìa, ông nói: "Ôi bạch quý thầy, xin quý thầy thương hàng cư sĩ chúng con. Chúng con đành rằng gia duyên thế sự bề bộn, đành rằng bao nhiêu việc, nhưng mà cư sĩ chúng con rất là ham tu, xin Đức Thế Tôn mở ra một cái phương tiện, tức là một cánh cửa phương tiện để hàng cư sĩ chúng con có thể nếm hương vị chánh pháp hành trì." Thế rồi sau đó Thế Tôn mới cho phép rằng là các vị cư sĩ được phép làm chi? Một ngày một đêm, thọ tám giới bát quan trai, tu một ngày đêm để gieo cái chủng nhân giác ngộ, chủng nhân chứng tứ thiền bát định, chủng nhân chứng được quả vị giải thoát nghe. Thưa các vị rằng là do vậy cho nên các vị thấy trong cái kinh Trung Bộ này đa phần dạy chư tỳ kheo chứ không dạy cư sĩ là vậy. Tới rồi hôm nay cái cánh cửa pháp môn mở ra rất rộng, nhất là gặp thầy Phước Tịnh, thầy cứ đem thầy giảng ra rã cho Phật tử nghe. Và đôi khi của quý mà mình cho người ta một cách vô tội vạ, khi họ tưởng đó là không phải quý. Cho nên nên nhớ nghe, pháp hành trì của Như Lai học không phải ít nhân duyên mà học được. Rồi học được nhân duyên đã đầy rồi nhưng mà vẫn chưa đáng chi đâu cả, các vị hành trì pháp của Như Lai mới chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Do vậy cho nên các vị thấy mấy câu đầu là: chính pháp niệm thân này tỳ kheo hãy tu tập, có quả báo lớn lao là như vậy. Những câu kế là gì? Một, hiện tại lạc trú. Hai, ma không thể hại. Ba, dễ chứng thần thông. Đấy là ba quả báo lớn rồi. 10 lợi ích nữa là chi? Một, nhiếp phục lạc khổ. Tức là cái năng lực của niệm thân hành này nó có thể nhiếp phục được vui và khổ. Hai, nhiếp phục khiếp sợ. Các vị an trú trong pháp hành trì này thì nỗi khiếp sợ không có mặt. Ba, nhận được nghịch cảnh. Bốn, dễ chứng bốn thiền. Năm, chứng thần túc thông. Sáu, chứng thiên nhị thông. Bảy, biết được tâm người. Tám, chức túc mệnh trí. Chín, tùy nghiệp thú trí. Tùy nghiệp thú trí có hàm nghĩa rằng là biết sống chết chúng sinh, còn gọi là có được thiên nhãn nghe. Mười là trí lậu tận, sạch ô nhiễm lỗi lầm. Các vị thấy chỉ cần niệm tăng hành thôi đạt đến cái chi? Chứng nghiệm giải thoát ngay hiện tiền. Do vậy thưa các vị, chúng ta nếu có nhân duyên học, nếu có nhân duyên đi vô pháp hành trì này, các vị nên có niềm tin vững chắc nghe. Lời Thế Tôn là chân ngữ, thật ngữ, bất cứng ngữ. Cái chuyện quan trọng là mình có tu cùng không, chứ đừng nghĩ rằng là mình không có phần để nếm trải hương vị giải thoát nghe. Đó là một đoạn cuối của bài kinh Niệm Thân Hành này. Xong việc. Giờ có quyền hồi hướng. Tuy nhiên vô lý rồi dẫn nhau lên trực tuyến này rồi lại học có chút xíu hồi hướng ai chịu cho. Tiền ta thì lãnh bỏ túi rồi. Bây giờ làm ăn lừa dối kiểu này đâu được, cho nên phải làm việc tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chuyện niệm thân hành này rộng hơn, về những cái lợi ích nhất định. Tuy nhiên trước tiên thì chúng ta còn khai thác lại cái phần rất là quan trọng là mình muốn đưa các vị vô để thấy pháp niệm thân hành này liên hệ với thiền đốn ngộ nghe. Giờ mình bưng cái máy lại nghe, hy vọng hôm nay nó sẽ sáng sủa hơn. Thưa đại chúng rằng là dường như nhiều buổi học đi ngang qua mình cứ bị phàn nàn hoài nghe. Người ta bảo rằng mặt mày thầy đâu đến nỗi xấu mà tại sao thầy để cho nó xấu đuôi xấu điếc vậy? Nó ủa. Làm chi thì làm, như xấu thì nó cứ xấu thôi chứ làm sao đẹp ra. Nó không, thầy làm cho ánh đèn sáng hơn tí thì hy vọng dễ coi. Thôi mình cũng cố gắng cho nó dễ coi đi. Thế là cái chuyện chúng ta đó là chuyện này. Mình nhớ rằng là cái vấn đề của các vị được hướng dẫn đó là từ cái nhìn. Vấn đề thứ tư nha, tức là từ thiền đốn ngộ. Nhìn về pháp tu, niệm thân hành nha. Thế đại chúng rằng là cái từ đó đây chúng ta nên lưu ý là cái từ thiền minh sát tuệ này. Minh là sáng, sát là thẩm sát, tức là quán chiếu, soi sáng, phân tích, lý giải. Trí tuệ, chiếu sáng, quan sát mọi cái lay động của tâm hành, gọi là minh sát tuệ. Không biết mình giải thích như vậy nó có đúng với thiền minh sát tuệ không, nhưng mà kệ nó. Dùng cái nhìn của thiền đốn ngộ giải thích thôi. Và hôm rồi chúng ta đã đi vô một cái phần quan trọng là cái nền của thiền đốn ngộ. Phần A hôm rồi đó là mình nói về cái nền nha, nền tảng của thiền đốn ngộ. Mình đã phân tích cho nhau nghe về cái nền tảng của thiền đốn ngộ này. Cái từ dùng chuẩn mực nhất là không ngộ không phải thiền. Thiền đốn ngộ có cái yêu cầu quan trọng như vậy. Thế là bước thứ hai, thưa các vị, cái công phu hành trì thiền đốn ngộ mình chưa nói nha. Công phu phần ta hỏi nhau, các vị sư của truyền thống đốn ngộ hành trì ra làm sao? Chừng như cả một cái chiều dài của thiền đốn ngộ mình chưa nghe các sư mô tả gì về cái phương pháp hành trì của các sư cả. Cái giai đoạn vô cùng quan trọng, đột biến từ phàm chứng nghiệm thánh, tức là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng để làm thay đổi đời sống các ông, đó là cái giây phút ông đốn ngộ thôi. Chợt ngộ được tâm Phật bất sinh nơi ông thôi. Nhưng mà công phu hành trì chúng ta chưa nghe nói. Do vậy cho nên trong thiền sử dường như ta thấy cái chuyện ngộ như trò chơi, phải không? Làm chi mà thầy đánh trong mặt ta cái ngộ đạo? Làm chi mà ra ngoài phố nghe ta chửi lộn cái ngộ đạo? Vô trong chợ nghe ông bán thịt, ông bảo với người khách hàng rằng là thịt tôi miếng nào cũng ngon cả, cái ngộ đạo. Thậm chí đơn giản hơn nữa là chợt mở mắt nhìn thấy hoa đào rụng, cái ngộ đạo. Các vị thấy dễ òm phải không? Cái chuyện đó mình tiếp xúc hàng ngày, nhìn lá rơi, nhìn mây bay, nhìn nước chảy, ai chẳng nhìn. Nghe người ta chửi lộn thì cũng nghe từng ngày. Bị đánh thì lúc bé ta cũng bị đánh rồi, bị rầy ta cũng bị rầy rồi. Thế nhưng tại sao không ngộ? Tại sao? Do vì mình đâu đã miệt mài với công phu hành trì chi đâu. Cho nên thưa các vị, để đốn ngộ đòi hỏi cái bước hành trì. Do vậy cho nên có một câu trong thiền đốn ngộ, người ta giải thích rằng là đốn ngộ rồi phải tiệm tu, rồi tiệm tu xong đốn ngộ nghe. Hai cái từ này rất là quen. Thế nào là đốn ngộ tiệm tu? Thưa các vị, ngay nơi sinh diệt này, ngay nơi bồng bềnh của tâm thức ngược xuôi, bất an, phiền não này, các vị nhận ra cái gì đang lay động, đang sinh diệt, đang ngược xuôi, cái gì là năng lực tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó đang quan sát được cái trạng thái sinh diệt bồng bềnh thì gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt, gọi là đốn ngộ. Đây là trường hợp thứ nhất nha. Do vậy cho nên khi người ta liễu đạt được rồi, thưa các vị, họ chỉ làm một việc đơn thuần rằng là lúc nào họ cũng đang làm người quan sát, thì nó khác chi với cái con đường của thiện minh sát tuệ đâu. Đây là bước thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là hai cánh cửa này nếu hiểu rõ ràng thì chúng ta cùng đi một hướng mà thôi. Đó là điều thứ nhất, đốn ngộ rồi tiệm tu. Dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trời còn mây mịt mù cả, thế nhưng mà mình khéo thì thưa các vị, mình thấy cái quãng trời không có mây, mình biết rằng cái bản chất thực của bầu trời nó vốn là trong, vốn là xanh, vốn mênh mông, vốn không có bị che chắn gì cả. Cho nên mây thì còn, nhưng mà ta vẫn đang thấy mặt trời, ta vẫn đang thấy bầu trời thiệt, chứ không phải là ta thấy mây. Cũng như vậy, các vị thể nghiệm rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Nhưng ta không phải là những cái buồn vui sinh diệt ấy. Ta đơn thuần là cái con người đang quan sát từ những buồn vui, bất an, sinh diệt đó. Thì cái năng lực tâm đang quan sát nó luôn bất động, vô sinh. Các vị thể nghiệm điều này thì ngay nơi buồn vui nó vẫn còn cuồn cuộn đó, nhưng mà ta an trú được ngay cái trạng thái tâm đang quan sát, thì gọi rằng là dù phiền não vẫn còn, nhưng anh đã liễu đạt được cái mặt thực của anh, vốn là cái không sinh diệt. Cho nên gọi là đó là đốn ngộ nghe. Đó là bước thứ nhất. Thế nhưng khi các vị hiểu được điều này rồi thì buồn vui còn hay hết vậy? Vẫn còn. Tại sao? Thưa đại chúng, là do vì buồn vui nó là một loại tập khí. Nghĩ suy nó là một loại tập khí, nó có mặt từ ngàn đời rồi. Do vậy cho nên mình nhận biết nó thì cứ nhận biết, nhưng mà nó hết đợt này nó lại sinh ra đợt khác. Nó cứ cuộn cuộn vậy thôi. Nhưng bây giờ thì phiền não nó không làm cho các vị bất an. Tại các vị mỉm cười nhìn nó như trò chơi thôi, cợt đùa với nó. Ồ, buồn ư, mới cứ tới, không sao cả. Tại vì tâm thức buồn vui là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ta không bị nó dắt dẫn, ta không đồng nhất ta vào nó, cho nên nó đến và nó đi. Và ta thì thông dong tự tại quan sát nó. Cho nên thưa các vị, ngộ rồi thì không bị phiền não khổ đau dắt dẫn nhận chìm chi cả. Đành rằng có những cái ưu tư buồn phiền, hoặc có những cái chút bất an sinh khởi, nhưng mà mình không có đồng nhất mình vào nó, cho nên mình đã thoát khổ rồi nghe. Mình luôn sống với cái năng lực tâm đang quan sát. Thế thì đang hành trì như vậy, đang sống như vậy, đang tập sự quan sát từ cái thô, dần dần đạt đến cái tinh tế. Từ cái bước đầu đó là quan sát rồi quên, rồi lại làm lại. Gọi rằng là cứ làm lại cuộc đời nhiều lần như vậy, cứ thất bại làm nữa thôi. Chuyện bình thường, rồi lâu dần, chuyện gì phát sinh? Lâu dần thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị sẽ làm được người luôn an trú trong cái trạng thái tâm luôn quan sát. Không còn bị phiền não bất an gì nó lôi cổ các vị, tức là mình không có đồng nhất mình vào buồn vui lúc nào cả. Lúc nào tâm mình cũng rạng rỡ, chiếu sáng, luôn có mặt ngay hiện tiền. Rồi, từ phương pháp tu tập như thế này, dần dần các vị thấy dường như cả một ngày không lúc nào mình rời cái tâm đang quan sát cả. Đến lúc đó, tâm mình sạch nhẵn, không còn buồn vui gì cả. Nó mênh mông, xanh ngát như bầu trời trong veo và nắng vàng rực rỡ. Thì lúc bây giờ thưa các vị bật sáng ra một điều rằng là tâm ta bằng với mười phương của chư Như Lai, an trú ngay pháp tánh của chính tự tâm ta, cũng là an trú ngay pháp tánh của mười phương chư Phật. Cùng với Như Lai, một thể pháp thân là như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, con đường thiền đốn ngộ rất quan trọng ở chỗ là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt. Rồi từ đó mình bắt đầu đi vô công phu hành trì, tập sống dần dần thì được gọi rằng là tiệm tu, rồi dần dần đạt đến cái thành đạt cuối cùng, cho nên tiệm tu rồi đốn ngộ. Đây là cách lý giải thứ nhất. Cách lý giải thứ hai, có khi thưa các vị, mình không có cơ duyên lành học những bài kinh như thế này, càng không có nhân duyên gặp cái ông thầy vớ vẩn như thầy Phước Tịnh giải thích một cách sâu nước miếng về chuyện này. Cho nên mình cứ mù mờ thôi, cứ niệm A Di Đà Phật, Thưa các vị, mình niệm một lúc thuần đến độ rằng là tâm mình nó không có chạy đi đâu cả, nó dừng ngay cái tiếng A Di Đà Phật. Và lúc bây giờ thì vọng thức không sinh, buồn vui hờn giận không có mặt, lo âu phiền muộn bất an cũng chẳng sinh khởi. Thế nhưng mà cái rắc rối bây giờ nó lại còn một điều bỏ xuống không được, đó là cái tiếng A Di Đà Phật nó cứ chạy tròn vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dừng không được. Ngủ cũng niệm, thức cũng niệm. Chỉ gì phát sinh. Mình cảm thấy dường như là mình bị cái tập khí niệm Phật. Nó làm cho tâm mình không lúc nào dừng lại được tiếng niệm Phật cả. Đạt đến cái chỗ này thì ta gọi là gom ngàn vạn điểm về một điểm nghe. Đã đạt đến chỗ viên mãn chưa? Chưa. Vẫn còn niệm mà. Cái đầu chúng ta bây giờ nó không có niệm phàm phu mà nó niệm Phật, niệm Thánh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó trở thành thói quen rồi. Giật mình cũng A Di Đà Phật, trong mơ cũng A Di Đà Phật. Và người ta đánh các vị sau lưng các vị cũng A Di Đà Phật, đánh trước mặt cũng A Di Đà Phật, nó trở thành là tập khí niệm Phật nghe. Thưa các vị, khi còn niệm còn cái chê, ý thức còn lởn cợn, còn sinh còn diệt, còn nói rầm rì, còn nói thì thầm, đành rằng rất thuần, không buồn vui hờn giận bất an, không ưu tư phiền muộn, không sầu khổ, tâm không chạy đi đâu cả, nó dừng ngay tại cái chỗ tiếng A Di Đà Phật đó, nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái chỗ vô niệm nghe. Đạt đến chỗ nhất niệm, tức là một niệm A Di Đà Phật thôi, nó không còn tạp niệm nữa. Đến một lúc các vị phát giác rằng dường như là cái tiếng niệm này nó làm cho mình hao thần, đành rằng đó là một loại âm ba rất ư là nhẹ, nó gần gợn thôi, nhưng mà nó cũng rất là khó chịu, nó làm cho tâm mình không có phải là một khoảng trống mênh mông bát ngát như trời xanh. Lúc bây giờ một nhân duyên tình cờ nào đó xảy ra, các vị đột nhiên rớt cái tiếng niệm Phật xuống, không còn tiếng niệm Phật nữa, và cũng không còn niệm lự buồn giận ghét thương chi. Lúc bấy giờ các vị an trú trong trạng thái tâm rỗng sáng tịnh lạc hiện tiền vô niệm, nhưng mà thưa các vị, nó tràn đầy ánh sáng sự nhận biết. Thì lúc bấy giờ đạt đến cái chỗ như thiền đốn ngộ, gọi là chi, sạch hết niệm lự, đạt đến cái chỗ rỗng lặng tịch nhiên của tâm vô niệm. Thế thì cái con đường đốn ngộ tiệm tu của thiền, rồi khi đốn ngộ rồi còn tạp niệm thì phải tiệm tu để đạt đến cái chỗ vô niệm. Nó đồng với pháp môn hành trì, đó là niệm A Di Đà Phật, để từ ngàn vạn điểm gom về một niệm A Di Đà Phật. Từ một niệm đó các vị mới rớt xuống cái niệm đó, thì gọi rằng là thùng sơn rỗng đáy của thiền đốn ngộ nghe. Hay là đạt đến cái chỗ tiếng A Di Đà Phật thầm lặng nó cũng rớt xuống, thì các vị bước vào cánh cửa vô niệm, tức là đạt đến cái tâm thức rỗng rang, tịnh lạc, chiếu sáng, an hòa, thấu suốt được diện mục thực của các vị, chính là cái thể pháp thân bát ngát không sinh không diệt, là pháp giới thân A Di Đà, là diện mục thực của các vị, là bản lai tâm của các vị, là thể niết bàn tịch diệt của các vị. Tóm lại, thưa đại chúng rằng cái con đường của công phu thiền đốn ngộ này, thiền sử thì không thấy rằng các vị thiền sư công phu, nhưng chưa có vị thiền sư nào không công phu miệt mài và thành tựu được sự nghiệp đốn ngộ này đâu nghe. Nếu không tu, nghe người ta chửi một câu mà ngộ đạo thì thiên hạ họ đã ngộ đạo rầm rầm nó trên cái hành tinh này rồi, chứ đâu cần tu làm chi. Nhìn hoa đào rơi ngộ đạo thì thưa các vị, hoa đào ở đây nó rơi hàng vạn cánh hoa đào trong mỗi một cơn gió đi ngang qua trong những rừng đào, thiên hạ ngộ đạo hết rồi. Do vậy thưa các vị, chưa có một vị thánh nào không miệt mài công phu hành trì mà thành tựu sự nghiệp giác ngộ cả. Kinh văn thì bảo rằng là không có Đức Thích Ca trời sinh, có nghĩa là không có Đức Thích Ca tự nhiên nghe, không có Đức Thích Ca nào tự nhiên cả, đều hành trì khổ hạnh, đều miệt mài, đều công vô 6 năm khổ hạnh, đó là chuyện bình thường trong một kiếp này, nhưng mà ngài đã hằng sa kiếp tu, hằng sa kiếp tu, cho nên Xác định đầu tiên là thưa các vị, công phu hành trì thiền đốn ngộ này nó vô cùng miệt mài mới có khả năng nếm được hương vị chánh pháp. Đây là cái giải thích đầu tiên để các vị liễu đạt về thiền đốn ngộ dành cho, điều thứ nhất, căn cơ bậc thượng trí. Điều thứ hai, dành cho người có được cái niềm đam mê vô cùng mãnh liệt nha. Đừng có thấy mấy ông thầy tu tà tà qua ngày, rong rêu đây đó, nói trăng nói cuội rồi tưởng rằng thiền sư thế chưa đâu. Nhiều lắm là hiểu chút đạo lý, nói cho quay cho vui thôi. Chứ còn nếm mà vị chánh pháp dường như không đơn giản. Đòi hỏi người đó có một năng lực hùng hậu, có được trái tim chân thành, có được tấm lòng thiết tha đối với công phu thể nghiệm được đạo. Chứ cần mình cứ sống qua ngày, đời sống của mình chạy vãi theo của, theo tiền, theo lợi, theo danh, theo cái ăn, theo cái mặc, theo đời sống hưởng thụ thực dụng, mà thưa các vị không có cách chi các vị đi vào con đường tu tập để thành đạt được ít nhiều về cái công phu tu tập đó nghe. Ngay cái chuyện học thôi, các vị biết rằng là học để có thể phối hợp được những cái mảnh rời của giáo lý, mảnh rời giáo lý từ kinh văn A Hàm tới kinh văn Đại Thừa tới thiền học, nó đòi hỏi cả một cái bề dày của công phu đọc học hành trì thiền tọa và trải nghiệm đời sống mới có được một cái nội dung hiểu biết giáo lý một cách chân chánh. Đó là mình nói cái chuyện học làm lợi ích tự thân thôi nghe. Thế rồi các vị học thông giáo lý mà các vị có thể trình bày để cho ta hiểu vấn đề các vị trình bày, nó đòi hỏi cái chi nữa? Học thì lắm người học, có bằng cấp thì cũng lắm người có bằng cấp, nhưng mà nói để cho người ta biết ông đó nói cái gì đâu có mấy người. Chưa ai không học mà làm được việc nghe. Chưa ai không đam mê mà có thể thành tựu được một bộ môn gì, một kỹ thuật gì trên cuộc đời này cả. Ngay cái việc đơn giản nhất là cái chuyện nghề tay chân làm kiếm tiền thôi, các vị thử hình dung rằng có ai không cần học mà có thể làm nghề thợ mộc, thợ nề, thợ may, thợ vá? Không hề. Thế thì cái chuyện tu thôi các vị, nó là cái chuyện con đường đạt đến vô sinh nghe. Cái món quà các vị thành đạt nó không phải là cái món quà ra của ra tiền bình thường nuôi sống một đời này, mà món quà để thể nghiệm được đạo, chứng nghiệm được an lạc đó, nó là món quà để các vị đoạn đức tử sinh trong ba cõi sáu đường, chấm dứt luôn cái nghiệp luân hồi lang thang trong ngàn vạn nẻo. Thế thì không có niềm đam mê, không đầu tư trọn vẹn từng tế bào của các vị trong công mô tu thì đừng có hòng. Đừng có hòng. Đôi khi mình nói cái chuyện nghe rất vui là tu là chuyện dễ ờm, nhưng mà dễ hay khó vậy? Không hề dễ bao giờ. Không hề dễ bao giờ. Trần Tế Xương bảo rằng học đã sôi cơm mà chưa đậu mà. Học sôi cơm còn chưa chín, thi không ngậm ớt thế mà cay. Cái chuyện thi cử nhân gian, cái chuyện học để có cái mảnh bằng thôi. Học sôi cơm đó, tức là học cái đầu nó nóng, nó đổi bắt nồi cơm lên mà nó sôi đó. Và còn không đi đến đâu thay. Con đường thi cử thưa các vị, không ăn ớt, thế nhưng mà con đường nó còn cay hơn ăn ớt nữa. Thì các vị thấy đường tu đơn giản đâu. Cho nên anh nhớ là con đường hành trì của thiền đốn ngộ nó đòi hỏi nhiệt tình, đam mê. Hai điều này chưa đủ nghe. Đam mê, nhiệt tình thưa các vị, nó là loại lửa rơm thôi, cháy chút biến mất. Và cái điều tu tập của con đường thiền đốn ngộ này nó không phải là lửa rơm mà lửa than đá, hoặc rất chậm cháy, nhưng mà cháy rồi thưa các vị, nó nóng đến chảy cả đồng, chảy cả sắt luôn đó, là như vậy. Cho nên xin nhớ, phát đại nguyện trường viễn kiếp tu tập, chứ không phải một kiếp mà thành đạt được cái chi đâu nghe. Đừng nghĩ rằng mình hiểu được chút đạo lý, phất phơ qua ngày và xong việc, chưa thấm gì đâu. Đây là điều thứ nhất, giải thích công phu hành trì thiền đốn ngộ. Đó là vấn đề thứ ba mình gọi ra đây, nó là gương người xưa nha. Mình dẫn mấy ông già ngày xưa ra để cho các vị lấy đó làm gương, lấy đó làm gương. Thưa đại chúng rằng là một trong những môn đồ Lục Tổ Huệ Năng đó là ngài Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung, ông già này ở trên núi cao heo hút 40 năm nghe, 40 năm, và người ta vô cùng kinh ngạc. Tại vì 40 năm ở trên núi hỏi ông làm cái chi? Tức là hỏi ông rằng ông hành trì như thế nào, ông tu tập ra làm sao. Và các vị nên nhớ là ngộ đạo rồi nha, chứ không phải là dân phất phơ không biết đạo lý gì mà ẩn cư 40 năm. 40 năm không rời núi. Và người ta hỏi chứ bạch ngài, ngài tu như thế nào? Ổng dùng một cái phương pháp này giúp cho chúng ta để chúng ta có thể biết rằng ông tu ra làm sao nghe. Ông nói này thì dạ. Ông nói tỉnh tỉnh, khéo đừng để bị người lừa gạt nghe. Chăm hết, tức là ông dạy người ta cái pháp hành trì ông 40 năm là như vậy đó. Và có vị thiền sư cũng tu trên núi như vậy. Không biết ngài Huệ Trung với ai mình không nhớ tên nghe. Ông cứ lâu lâu nói này Huệ Trung, ví dụ như ông tên là Huệ Trung đi, cái ông bật dạ đừng để bị người lừa gạt nghe. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu là có một ông thầy hơi cùng cùng tên là Phước Tịnh đi, ở trên cái núi Lộc Quyển này đi, ông ngồi một mình đó, đá lâu lâu gọi Phước Tịnh dạ cẩn thận đừng để bị người lừa gạt nghe. Đó là pháp tu của các vị thiền sư hiểu được đạo lý. Và cái chuyện này nghe rất tức cười, nhưng mà đó là pháp hành trì. Các vị hình dung rằng ai gọi các vị thì các vị làm chi? Tâm mình chạy nhiều nơi, tức là chạy bốn phương đi nữa, nhưng mà ta gọi thì liền tức khắc các vị bật dạ, thì cái tâm lang thang bốn phương trời đó nó liền có mặt ngay bây giờ, ngay đây này, phải không? Và đây là cái thủ thuật thiền sư ngày xưa thường sử dụng nghe. Anh đang thả lòng bồng bềnh nơi phương trời nào tôi không biết, nhưng bất thần tôi gọi tên anh tiếng là anh phải giật mình, anh hồi quang lại, tức là anh đem cái tâm lang thang đó dừng lại ngay bây giờ, bất giả liền. Sau đó thì nhắc câu khéo vô cùng đó là đừng để bị người lừa gạt nghe. Người ở đây là ai? Cảnh trí lừa gạt, buồn vui lừa gạt, nghĩ suy lừa gạt, chứ không phải ai vô đây cả. Các vị nhớ rằng là mỗi lần buồn vui tới với ta thì ta liền đồng nhất ta vào nó, rồi nó dắt dẫn ta từ bên Mỹ về Việt Nam. Chuyện bình thường. Tôi ở đây, nhưng mà thưa các vị, tôi chỉ cần mở màn hình lên tôi nhìn vào cái buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là tôi đã đi qua tới bên DC rồi. Đó là tự nhiên. Rồi ví dụ như tôi nhìn các Phật tử có mặt nơi đây, tôi nhìn chị Nhật Tiến là tôi đã đi qua tới bên Úc rồi. Là chưa cần nhìn ngay, nhắm mắt thôi. Người ta nhắc bên tai mình câu, nói thưa thầy, bà cụ mình đang bệnh á. Thì thưa đại chúng rằng là trong chưa tới tích tắc nữa là mình đã về đến quê hương Đồng Tháp rồi, đã có mặt, đã nhìn cái mặt bà cụ mình rồi. Tâm thức mình nó chạy rất nhanh như vậy. Nó hàm nghĩa rằng các vị luôn đồng nhất tâm thức các vị vào những đối tượng, đó là nghĩ suy, đó là buồn vui, đó là nhận biết. Do vậy cho nên người ta gọi bất dạ thì tâm các vị nó lang thang đâu thì không biết, nhưng nó tức khắc nó dừng lại, nó bật sáng ngay bây giờ, ngay nơi đây. Rồi thêm một câu để mình đi vô sự hành trì, đó là chi? Cẩn thận nghe, đừng bị lừa gạt nghe. Tức là đừng bị buồn, bị vui, bị nghĩ suy, dắt dẫn. Hãy dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, gọi là đừng để bị lừa gạt. Tu như vậy đó, đơn giản vô cùng, chỉ là trò chơi thôi, nhưng mà trò chơi này quá ư là chi, quá ư là tinh tế, từng sát na một, từng sát na một, chứ không phải là tính 1 giờ tọa thiền, 2 giờ tọa thiền đâu nghe, từng sát na một. Và cái câu nói trong nhà thiền bảo rằng là khi tâm không ở lại với thân thì anh chỉ là một xác chết, anh chỉ là cái kẻ mộng du trên cuộc đời này, anh đi như ma, anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười, chỉ là một cái hình hài mà không có linh hồn. Hay nói theo Ngài Thần Tán đó là chi? Phật điện thì nguy nga dòi dọi, sáng rỡ, mà Phật không linh gì hết. Ông đã từng vỗ lưng của vị thầy bổn sư. Ông nói rằng Phật điện thì đẹp như thế này, màu mỡ như thế này, thấy vô cùng là dễ thương thế này, nhưng mà Phật không linh gì hết. Cái ông già ông nghe thằng nhỏ nó nói chuyện, ủa lại quay mặt dòm gì. Ông nói tuy không linh nhưng mà phóng quang được, vẫn còn chút phóng quang. Thì các vị hình dung rằng là với con mắt của nhà thiền thì không một sát na nào không có mặt cái tâm nhận biết ngay nơi hình hài sinh diệt này. Nó luôn sáng chói, luôn nhận biết. Do vậy, thưa các vị, 40 năm chứ không phải một vài ngày đâu nghe. 40 năm nó mới tròn trịa được một vòng như thế này, mới làm thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ nghe. Đây là công phu của người xưa đây. Thành tựu sự nghiệp giác ngộ rồi, thưa các vị, hoàng đế mời về triều. Tôn Vinh là vị quốc sư của một đất nước Đại Đường vào thời đó nghe. Và thưa đại chúng rằng là mang cái chiếc áo của thiền tăng ở trên núi vắng về. Triều đình người ta thì này mũ này miệng này cao sang này quyền quý, rất ư là uy nghi bệ vệ của hoàng đế. Thế nhưng mà ngài mặc chiếc áo của một sân tăng vô thênh thang, không có cảm thấy rằng là mình mặc cảm gì về đời sống bần hàn của một nhà sư ở núi về cả. Ngồi hiên ngang tự tại, dường như quanh ngài là vùng ánh sáng, hoàng đế cũng phải nể trọng nghe. Và mời uống trà, uống từng hớp, rất ư là tự tại trước mặt hoàng đế, nhưng mà không khiếp sợ ai cả, rất ư là vô quý. Thế là một hôm có một vị tăng sĩ từ Ấn Độ sang, tự hào rằng có được tha tâm thông. Tha tâm thông là chi? Là có thể nhìn thấy được tâm thức của ta đang nghĩ suy điều gì. Và vua Đường nói, thưa ngài, ngài quốc sư của triều đình, xin ngài trắc nghiệm dùm coi cái vị thầy từ Ấn Độ sang này tha tâm thông cũng ra làm sao. Ông nói vâng, cứ mời tới. Mời tới rồi vị tăng chứng tha tâm thông đó đảnh lễ ngài. Thì ngài hỏi chứ có phải là ông đã chứng được tha tâm thông không? Nói con không dám. Đó là cái tiếng khiêm tốn, nhưng mà chính thực là con có được tha tâm thông đó. Thế rồi ngài quốc sư Huệ Trung ngài nói, đâu ông nói cái tâm bần tăng bây giờ ở chỗ nào? Thì cái ông chứng tha tâm thông đó nói rằng Đường Đường là một quốc sư của triều đình, thầy của hoàng đế, mà lại đứng trên cầu Thiên Tân nhìn đò đua. Tại hôm ấy là cái ngày người ta đua thuyền. Ông gật đầu, cảm ơn. Ông nói đúng ạ. Đâu ông nói cái tâm lão tăng bây giờ ở đâu? Thì cái vị tha tam thông đó, Đường Đường là quốc sư của triều đình mà bây giờ lại vô trong thảo cầm viên nhìn mấy con khỉ nó đang nhảy nhót. Ông cười cười, ông gật đầu, ông nói đúng, cảm ơn. Lần thứ ba, nói cái tâm lão tăng ở đâu? Thưa các vị, sư tự hào rằng chứng tha tam thông đó mịt mờ không biết tâm ở đâu cả. Nói thưa ngài, tôi không thấy tâm ở đâu hết. Ông nàng cho một tiếng, ông nói là cái đồ giả can, tức là cái đồ trùng hôi, không phải là giống nòi sư tử. Điều này cho ta hai cái nhìn nghe. Cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, chứng được tha tâm thông chưa là gì cả so với cái pháp hành trì của các vị thiền tăng. Và chưa cần các vị tu tập chứng tha tâm thông chi cả. Các vị mua cái máy mà nó đo, nó dối của mình Mỹ, các vị cũng làm được điều này nghe. Nó dối, nó đo, nó biết. Điện não đồ nó đo ra ngay. Và do vậy cho nên tha tâm thông cũng còn ở trong cái vòng sinh diệt nghe. Nó nhìn được cái tâm sinh diệt của ta, nhưng mà cái tâm bất sinh diệt thì không có thần linh nào nhìn nó được cả. Này buồn này vui nhìn nó được, lâu phiền muộn nhìn nó được, nghĩ suy nhìn nó được. Cái điều này thưa các vị, có một cái chút học về tâm lý học người ta nhìn ra được rồi nghe. Thế rồi các vị không cần học tâm lý học, các vị nhìn ra không? Nhìn ra ngay, nhìn ra ta chứ không phải nhìn ra người nghe. Ta cũng có tha tâm thông vậy. Ta nhìn ra đây là buồn, đây là vui. Và ta nhìn ra đây là những dòng suy nghĩ của ta. Nếu ta chỉ ngừng ngang ngần đó thì chưa đạt đến cái cảnh giới của thiền nhân nghe. tức là chưa đạt đến cái mức độ gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh, là nghiệm ra cái thể chân thật. Ta phải bước thêm bước nữa. Bước nữa nó cũng rất gần, là các vị không cần nhìn ra ngoài những đối tượng đó, mà các vị quay ngược lại an trú ngay cái con người đang nhìn, ngay cái tâm thể đang nhìn. Tại vì tất cả những đối tượng đều là cái bên ngoài, đều là cái bị nhìn, đều không phải là ta, mà ta vốn là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, nhận biết, tỏ tường hiện tiền. Hỏi nó đang ở đâu? Nói được không? Không. Nó là chính là các vị. Mà các vị là con người ấy, cho nên các vị nói tôi là cái tâm giác ngộ thì sai rồi nghe. Tại vì nói như vậy thì tâm giác ngộ là ở ngoài các vị. Tôi thấy mọi buồn vui thì mọi buồn vui là cái bị thấy, nó không phải là tôi, mà tôi chính là cái thấy. Và cái thấy thì không ai lôi cổ nó ra được cả, nó chính là ta. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là thể nghiệm được điều này thì các vị thấy rằng là chính tự thân các vị có khả năng thăm dò vô chiều sâu tâm thức để nghiệm ra được rằng là tuy không cần chứng nghiệm gì cả, nhưng mà ta đã có tha tâm thông rồi. Ta nhìn được buồn vui của ta, lo âu phiền muộn của ta, nghĩ suy của ta, thì cái gì sinh diệt nó đều rồi các vị, mà các vị chính là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang bất sinh diệt. Cho nên thể nghiệm được điều này, thưa đại chúng, rằng là ta đi vô pháp hành trì có khi càng ngày càng sâu trở thành một vị thiền sư hồi nào không hay. Và liễu ngộ được điều này, người ta có khả năng sống 40 năm trên núi, không cô đơn gì cả, không cảm thấy cần cái gì thêm cả. 40 năm chỉ làm một việc là lâu lâu gọi tên bệnh tiếng, nhắc khéo rằng là tỉnh nghe, đừng bị người ta gạt nghe. Có nghĩa là đừng bị cảnh gạt, đừng bị buồn vui gạt, đừng bị lo âu phiền muộn gạt, đừng bị vọng thức sinh diệt gạt gẫm anh luôn là người quan sát nó. Thì thưa các vị, đây là gương lành của người xưa tặng cho chúng ta để chúng ta biết cái con đường hành trì này. Thưa các vị, ngàn thánh đã đi, các vị thiền sư đã đi, và nếu ta liễu ngộ được điều này, niềm tin vững chắc với điều này, đi vào con đường này, thì nhất định rằng là ngay hiện thời thành đạt được sự an lạc. Đó là nói khiêm tốn nghe, chứ ngay hiện đời chứng nghiệm giải thoát, thành tựu pháp thân, viên mãn trí tuệ và thể nghiệm niết bàn ngay hiện tiền, chứng nghiệm được vô trụ xứ niết bàn ngay hiện tiền đó. Đây là gương lành của Quốc sư Huệ Trung. Còn nhiều nữa, lục tổ Huệ Năng ngộ đạo rồi, bằng chứng rằng là được tổ Hoằng Nhẫn tặng cho các pháp y rồi, rồi có tu không vậy? Mất 16 năm ẩn cư trong đám thợ săn, gửi rau trong cái nồi thịt người ta nấu, không ăn mặn nhưng mà ăn rau có hương vị thịt thôi cũng được, cũng bổ. Thưa các vị, là ẩn cư trong nhóm thợ săn thì phải làm một việc đành rằng là không bắn giết, không phạm tội sát sanh, nhưng cũng phải đóng góp một phần công sức ta mới cho ăn cơm chứ. Cho nên ông giữ lưới, và con nào nó may mắn nó chạy đến cái góc lưới của ông thì ông mở, ông thả. Còn không chạy tới thì ráng chịu thôi. Mất 16 năm ẩn cư như vậy, rồi cuối cùng một hôm nghĩ rằng là công hạnh đã viên mãn, vô lý ẩn cư gì hoài sao. Cho nên ngài mới lò mò ra cái chùa Pháp Tánh lúc bấy giờ ở Quảng Châu á, ở Quảng Châu á, tham dự cái buổi pháp hội hôm đó. Hai vị tăng trẻ treo phướng trước cửa chùa dự bị ăn Tết. Thế là hai ông cũng học Phật Pháp lý sự với nhau. Ông kia nói phướng nó động. Ông kia nó làm gì phướng mà động, gió nó làm động phướng nha. Ông kia nó không, gió đầy trời nó đâu có động đâu, cái này tại phướng nó động thôi. Và hai ông cãi nhau, không ông nào chịu thua ông nào cả. Và hai ông thì ông nào nói cũng đúng nghe, nếu phướng trèo không có gió thì làm gì nó lay động. Còn ông thì lý sự rằng là cái này là tự phướng nó động, chứ còn gió nó đâu có làm động phướng đâu. Gió đầy trên không gian chứ đâu phải là không gió. Cái này là tại phướng động. Ông nào lý lẽ cũng hay cả. Thế rồi ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng hơi ngứa miệng, có lẽ là nhân duyên cũng đến rồi cho nên ông xuất hiện. Nó này, không phải gió động, không phải phướng động đâu, mà tâm của hai ông động đó. Gió nó đi ngang qua cây lay động là chuyện bình thường, nó vũ cái lá phướng bay phất phới là chuyện bình thường, có gì đâu mà cãi. Thực ra thì họ cãi không phải là cãi cho vui, mà cãi đưa đến cái sự sân si rồi, cho nên ngài mới xuất hiện, ngài mới giải cứu nghe. Ngài nói rằng tâm hai ông động, do vậy cho nên hai ông thấy như vậy đó. Rồi thưa các vị, nghe câu nói đó, các vị sư tăng mất hồn, ông cư sĩ. Cái dáng là người, là thợ rừng, thợ săn là thợ rừng chứ gì. Thế mà có một câu đạo lý rất là thâm sâu, thế là mời vô Ấn Tông Pháp Sư lúc bấy giờ là vị đại sư trụ trì chùa đó. Nhìn thấy tướng ngài hỏi rằng, ta nghe nói pháp y của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn về phương Nam có phải nhân giả là người được pháp y không? Tức là được truyền ngôi tổ vị không? Huệ Năng nó không dám. Mà cái từ không dám ở trong thiền ngữ thì có hàm nghĩa rằng là chính chính tôi đó, làm bộ khiêm tốn thế thôi, nhưng mà chính hắn đó, chính hắn đó. Và sau đó thì thưa các vị, Ấn Tông nó xin cài cho nhìn thử pháp y tổ truyền ngài Huệ Năng ngài đưa ra, chứng tỏ rằng là ông cụ này ông cũng chuẩn bị xuất đầu lộ diện nhé, chứ làm gì đi như vậy mà mang pháp y theo, có để trình cho người ta, đây là một minh chứng mà. Thế là ngài Ấn Tông ngài nói thưa ngài, đành rằng ngài được ấn chứng, được truyền pháp y. Thế nhưng mà mười phương chư Như Lai pháp quy rõ ràng rằng là phải hiện hình thức tỳ kheo tăng mới kế thế truyền thừa và giữ gìn gia tài chánh pháp Như Lai, do vậy cho nên tôi sẽ tập trung các vị luật sư lại, bởi một cái đàn truyền giới tam đàn cụ túc liền tức khắc, tức là truyền sa di và tỳ kheo Bồ Tát liền trong một đàn thôi, và tức khắc là ngài trở thành một vị tỳ kheo tăng. Và sau đó thì Ấn Tông Pháp Sư làm chi các vị biết không? Đảnh lễ ngược lại ngài Huệ Năng tôn là bậc thầy, tại vì về tuổi hạ thì lớn, giới đức là vị giới sư truyền giới, nhưng mà về cái lĩnh vực thể ngộ đạo lý thiền thì vẫn là học trò, cho nên đảnh lễ ngài Huệ Năng là học trò của ngài Huệ Năng lại. Các vị thấy rằng là ngộ đạo rồi, được trường y rồi, nhưng phải mất 16 năm công phu hành trì nghe. Đây là gương lành thứ hai. Chuyện thứ ba, mình nói điều này để các vị thấy rằng công phu tu chúng ta nó phải miệt mài vô cùng, nó liên tục vô cùng, không thể rời công phu một sát na nào cả. Dường như là trong cái đạo tràng của ngài Dược Sơn thì phải, tôi nhớ tên không kỹ, nhưng mà cái chuyện nhớ tên của các vị thiền sư thì không nhớ hết đâu, cho nên kể nó câu chuyện quan trọng nghe, còn tên của em cụ đó thôi đừng bận tâm. Một hôm cuối ngày an cư, chư tăng đảnh lễ để về trú xứ hoặc đi hành đạo nơi nọ nơi kia, ông nói này chư huynh đệ, đầu thu cuối hạ mấy huynh đệ đã giải chế an cư xong rồi, có quyền ra đi hành cước các nơi, nhưng nên nhớ rằng là đừng bước nơi nào ở trên có trời ở dưới có đất nghe, hãy đi nơi đó. Thì các vị biết rằng cái lời này là lời gì? Không được phép rời pháp hành trì một phút giây nào. Tức là đi thì cứ đi, nhưng mà mắt, mũi, tai, chân không được tiếp xúc với đất, với trời, tức là không được tiếp xúc với ngoại cảnh. Nó hàm nghĩa dễ hiểu vậy đi. Tức là luôn trú trong pháp hành trì. Hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là tâm luôn có mặt ngay nơi thân. Tâm nó luôn bao trùm thân, luôn chiếu sáng thân, luôn nhận biết thân, luôn quan sát thân. Cái từ gọn nữa là luôn niệm thân hành. Dễ hiểu phải không? Thưa các vị, thế rồi một vị tăng lang thang tới một vị, đó là ngài dường như là ngài Quyền Sa Sư Bị hay là ngài Chi Đó, đệ tử của ông ngộ đạo rồi về ẩn cư một vùng núi. Thế rồi huynh đệ họ ghé lại họ thăm, hỏi chứ cuối an cư này quý thầy đi khỏi đạo tràng hòa thượng có giải điều gì? Vị kia thuật lại nói hòa thượng bảo rằng là đầu thu cuối hạ, các huynh đệ giải chế an cư xong rồi đi. Nhưng mà trên không có mảnh mây, dưới không có cọng cỏ, tức là không có trời che, không có đất chở, hãy đi nơi chỗ ấy. Ông nó nói với hòa thượng là vừa bước chân đi là cỏ đã lấp đầu rồi, chứ đầu không có mây, đất không có cỏ là gì. Vừa bước chân ra là cỏ đã mọc đầy rồi đó. Cái câu đó vô cùng sâu sắc nghe. Thế rồi cái người hành cước tăng kia trở về mách hòa thượng. Hòa thượng nói, ôi đó là một vị cổ Phật làm thầy của 500 vị thiền sư đó. Các vị thấy người xưa nghe câu nói là ta biết cái phương pháp hành trì đạo lực cùng với sự thể ngộ nó đạt đến cái tầng lớp nào rồi nghe, tới cái cánh cửa nào rồi. Vừa bước chân ra khỏi cửa là có mọc rồi đó. Có hàm nghĩa gì? Vừa phóng tâm, vừa thất niệm. Tâm rời thân thì thưa các vị, có phiền não mọc đầy, có tử sinh mọc đầy dưới lối anh đi. Nó hàm nghĩa như vậy nghe. Khi tâm ta không còn trú trong pháp hành trì, các vị rời cái năng lực tâm đang quan sát thân, thì lúc bấy giờ là mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, sầu tủi, bất an liền trùng trùng bủa vây ta. Và khi nó có mặt thì nó làm thêm cái chi? Nó làm thêm nghiệp thức, làm thêm tử sinh. Và một cái bề dày, rất là dày, những cái vớ vẩn của phiền não, bất an, từ căn bản phiền não cho tới những cái cành nhánh phiền não nó liền sinh trưởng thôi. Và khi nó dắt dẫn các vị đi vào con đường đó, thì thưa các vị là mình hủy diệt đời mình, khốn khổ cho mình và khốn khổ cho những người chung quanh liên hệ với ta. Đây là vài và nét mình dẫn ra để các vị thấy người xưa công phu rất miệt mài. Tóm lại, cái điều mình thưa nơi đây là thế này. Thưa đại chúng rằng là đối với người thực sự có công mô tu á, thì họ phải làm được một việc rằng là thân với tâm hợp nhất làm một. Làm chi thì làm. Tôi luôn là người quan sát trọn vẹn thân của tôi. Này ngồi này, đứng này, đi này, nói này, cười. Mọi thứ lai động của thân tôi đều quan sát được nó. Tôi luôn là người đang thấy nó, chứ tôi không phải là cái thân này. Chú ý từng động tác của thân hành nha. Cho nên thưa các vị, người tu dễ thành tựu quy nghi là như vậy. Cái tầng dễ hiểu hơn nữa là này buồn, này vui, này những xúc cảm nó cuồn cuộn nó dâng lên, thì cái điều tự nhiên là khi anh quan sát thân hành của anh được, anh niệm thân hành được, thì mọi xúc cảm nó vừa sinh khởi, anh có khả năng quan sát được nó rất ư là dễ dàng. Điều thứ ba, cái tầng tinh tế hơn, nó hàm nghĩa rằng là khi đã quan sát được mọi thứ buồn vui thì từng dòng ý nghĩ của anh cuồn cuộn chảy lên, không một ý nghĩ nào thoát được cái năng lực tâm đang chiếu sáng nó cả. Do vậy cho nên thưa các vị, tóm lại mà nói là thiền đốn ngộ này, tột cùng của nó không khác biệt gì với phương pháp hành trì của thiền niệm xứ hoặc là niệm thân hành. Có điều niệm thân hành, người ta có thể liễu ngộ được thiền đốn ngộ, thì cái niệm thân hành của các vị nó không còn là hình thức. Nó rất nhẹ nhàng, rất thanh thản tu, nhưng mà nó không có quá ư gò bó căng thẳng nghe. Cho nên cái nền thiền đốn ngộ này, điều thứ nhất, nó tặng cho ta một món quà, đó là ta có quyền lý giải được cái công phu hành trì để ta có niềm tin với lời Phật dạy. Điều thứ hai, từ nền tảng thiền đốn ngộ này mình đi vô công phu tu tập rồi, thưa các vị, mình sẽ thấy rằng là pháp Phật vô cùng màu nhiệm. Đó là hoàn thiện đời sống tu ta rất là dễ. Có thể trong một kiếp các vị thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm được Niết Bàn không phải khó khăn. Điều thứ ba, từ thiền đốn ngộ mà nhìn thì thưa các vị, tự nhiên các vị sẽ sáng bừng được từng lời dạy của Đức Thế Tôn, từng trang kinh của dòng thiền nguyên thủy. Tại vì không có trang kinh nào rọi bằng ánh sáng thiền đốn ngộ vô mà các vị không tìm được những cái điều tuyệt vời để các vị có nhiều nguồn cảm hứng và các vị đi vô sự hành trì một cách vô cùng miên mật. Thế cho nên lợi ích của nó vô cùng lớn, đó là mình từ cái thiền đốn ngộ mình nhìn vào niệm thân hành để có thể tạo ra rất nhiều nguồn cảm hứng cho tự thân ta. Và khi các vị có được cái niềm cảm hứng rất lớn như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là tự nhiên, không cần ai nhắc nhở ta cả, không cần ai khích lệ cả. Tự nhiên các vị cảm thấy cái niềm tha thiết, cái cảm hứng tu tập và cái niềm vui của an trú nơi pháp với hành trì nó tràn đầy tâm thức các vị. Cái sự hỷ lạc không có cái gì có thể bì được đâu. Có khi mình chưa có ngộ đạo chứ đâu nghe, chưa hiểu nhiều giáo lý đâu nghe. Thế nhưng mà các vị học, các vị nếm được một chút hương vị pháp rồi, các vị thấy dường như là chuyện học nó đã mang đến một cái niềm hỷ lạc vô cùng lớn, không có gì bì được á. Huống nữa là mình tu tập đếm được chút hương vị chánh pháp hành trì, các vị sẽ thấy rằng là không có thứ gì ở trần đời đánh đổi được cả. Này của, này tiền, này hội họp vui chơi, này hưởng thụ dục lạc, dường như nó tự rớt chứ còn mình không có cần cố gắng để bỏ xuống đâu. Nó phải như vậy thôi. Người ta nghĩ rằng là mình phải rất ư là khó khăn để mình có thể khước từ những cái niềm vui vật chất phù du, nhưng mà không. Các vị hãy làm một việc dễ hơn hết, đó là làm cho năng lực trí tuệ mình dâng lên, làm cho năng lực hiểu biết chánh pháp của mình nó càng ngày càng sâu chắc, làm cho cái niềm đam mê tu tập của mình càng ngày nó càng được nuôi dưỡng, thì thưa đại chúng rằng mọi phiền não tự rớt, mọi cái lợi danh vật chất phù hoa, mọi cái lăng xăng giữa trần thế nó không còn dính chi với các vị nữa cả. Nó phải như vậy, nó phải như vậy. Đây là ba nét nói về lợi ích thiền đốn ngộ. Từ nền tảng đó nhìn về thiền minh sát tuệ, tức là nhìn về thiền niệm thân hành này, các vị thấy nó rất là tương hợp nhau nghe. Chúng ta có quyền từ pháp môn hành trì niệm thân hành đi vô, cũng có thể các vị nương vào những cái điều mình giải thích, các vị thấu ngộ được thiền đốn ngộ, thì từ nơi đây các vị làm những bước khởi hành nó đầy hứng thú. Thế là mình đi vô cái phần thứ 5. Nếu hôm nay học không hết thì để dành chủ nhật học nghe. Nói về 3 quả báo và 10 lợi ích. Cái món này rất là lý thú nha. Đầu tiên mình nói về 3 quả báo đi. Một, đó là hiện tại lạc trú. Hai, đó là ma không thể hại. Ba, là dễ chứng thần thông. Thế các vị rằng là cuối bài kinh này đã có 3 điều này gọi ra đây nghe. Và thưa đại chúng rằng mình giải thích từng phần một. Điều đầu tiên, hiện tại lạc trú là chi? Tâm các vị nó không có chạy lang thang đâu nữa, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và thông thường thưa đại chúng rằng là tâm thức ta dường như nó thích lăng xăng đây đó, chạy ngược chạy xuôi nghe. Và cái tình trạng này nó xảy ra thì thưa các vị rằng là coi chừng tới lúc già mình lâm vô cái tình trạng khó khăn là tâm thức mình cái nhớ cái quên nó nhiều hơn là bất cứ người nào họ có được năng lực tu. Đã có những người Phật tử họ thưa với mình rằng, nói thưa thầy, con mới có 70 thôi, thế nhưng mà con từ trong phòng con ra, con định xuống nhà bếp con nấu ăn, thế là xuống con đứng ngần ngừ, con không biết mình xuống đây làm cái gì, rồi con phải vô phòng trở lại, mất vài mươi phút sau con mới nhớ rằng ồ mình đói bụng, mình ra mình định nấu ăn đó. Thế rồi từ nhà bếp bước ra ngoài gara, định là mở cái tủ lạnh đang để dành đồ đó, lấy một gói đậu vô để ngâm đậu để chuẩn bị nấu chè cho cháu chắc nó về trong ngày chủ nhật, ra đứng ngần ngừ không biết mình lấy cái gì đi vô. Và có khi cái chiếc chìa khóa xe bỏ trong túi mà đi kiếm tở mở, kiếm đầu trên sống dưới, kiếm cho tới nửa buổi rồi mới phát giác ra rằng là chìa khóa xe mình bỏ trong túi đây mà. Tình trạng này thưa các vị, đó là do tình trạng tâm thức ta nó đi qua, nó luôn chạy ngược chạy xuôi, nó không chịu dừng lại và thiếu định lực. Cho nên thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là chúng ta không làm việc gì tới nơi tới chốn cả, làm nửa chừng cái mình bỏ mình làm việc khác. Đây là cái tệ nạn đầu tiên xảy ra Nếu ta không tu thì lâm vô tình trạng như vậy nghe. Tình trạng thứ hai cũng dễ xảy ra, đó là thưa các vị, dường như mình cảm thấy lòng mình nó vô cùng là cô đơn, nó trống trải. Phải kiếm cái gì đó bỏ vô để tâm thức mình nó có việc làm thôi. Không gọi điện thoại thăm ông A bà B thì cũng mở tivi lên, cũng mở máy hát lên. Và phải kiếm việc gì làm đó mới được, còn không có việc làm dường như mình cảm thấy rất là trống trải. Có khi trong nhà người ta để đầy hết, đây là hũ thức ăn, nọ là hũ bánh, vân vân, kia là hũ kẹo. Đi quanh quanh chỗ nào cũng phải có cái gì bỏ vô miệng để nhai. Do vì tâm thức người ta nó rất là trống trải nghe. Trống trải. Không có việc làm. Đây là cái bước cạn nhất của người ít tu, thưa các vị. Tệ hơn nữa là càng không biết tu nữa thì cái tình trạng nó càng thảm hại hơn, đó là tự nhiên về già mình không có đi làm được nè, không đi phố được nè, không đi chợ được nè, không có con cái chung nè. Thế rồi mình đem hết những hồ sơ cũ mình ra mình tụng lại, giống như tụng kinh vậy. Thay vì tụng kinh thì có phước, còn này không tụng kinh mà tụng lại cái gì? Cái phiền não của mình đã cất chứa bao đời đó. Ngồi đây nè, nghe tôi cạch mặt ông ra nè. Tôi kể cho ông nghe cái năm ông 40 tuổi ông làm cái gì, 50 tuổi ông làm cái gì. Và cái tội nghiệp chúng ta, niềm vui cất nơi tâm thức thì nó không có nhiều, nó quên mau lắm. Nhưng mà cái nỗi buồn, cái nỗi giận, cái phiền muộn, cái bất an, cái căm tức, cái thù ghét là thưa các vị, nó tràn đầy. Mà nhớ rất kỹ, nhớ từng chi tiết một. Lúc bây giờ ta làm khổ ai vậy? Làm khổ mình, làm khổ người khác. Con mình nó khổ lây. Và người thân mình còn sống đó thì họ vô cùng khốn đốn, thưa các vị, vô lý, già rồi, không lẽ họ tự giận hoặc thôi nhau. Nhưng mà thưa các vị, đây là cái nỗi thảm sầu do vì tâm thức không tu, không chịu đựng được nỗi trống vắng, cho nên phải kiếm việc để làm. Kiếm việc để làm ở ngoài không có, cho nên lại bươi hồ sơ cũ ra để có việc làm. Đây là tình trạng rất là thậm tệ của đời sống chúng ta. Thế là nếu mình có tu thì chuyện gì phát sinh? Không có sự trống vắng của tâm thức bao giờ. Anh luôn làm người quan sát, tâm anh luôn sáng ngời, luôn tỉnh tại, luôn có mặt ngay hiện tiền. Luôn làm người chiếu sáng thân tâm thì toàn bộ năng lượng đời sống cũng không bị hao phí. Các vị hình dung rằng là cơ thể ta mà ta co duỗi thế này liên tục thì chuyện gì phát sinh? Thì mỏi mệt, hao năng lượng. Nạp năng lượng vô nó mới có sức để nó làm như vậy. Và hệ thần kinh não các vị, ý nghĩ các vị vận hành, buồn vui các vị nó luôn sinh diệt, thì thưa đại chúng rằng nó đốt năng lượng gấp 3 lần so với vận động cơ bắp nghe. Đâu có cái máy nào chạy mà không hao điện đâu. Tùy cái mức độ người ta tinh chế nó như thế nào mà cái loại điện nạp vô để nó tiêu thụ, thưa các vị, nó mịn hoặc nó thô. Bóng đèn thì nó xài điện thô. Thế rồi cái máy như là cái laptop của các vị thì nó xài điện chứ. Thưa các vị, nó xài điện rất tinh, rất mịn nha. Nó có một cái mức độ điện như thế nào đó, nhưng mà nếu cắt điện rồi không có chi nó vận hành được. Cái đầu ta cũng vậy. Cũng như cái máy nổ để bơm nước thì nó chạy xăng. Phi cơ thì cũng xăng nhưng mà xăng khác. Thế rồi phi thuyền vượt không gian thì nó chạy bằng cái gì vậy? Đâu phải là xăng nước đâu. Nó là như vậy. Một cái chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ nó bồng bềnh tới 6 năm ngoài biển, các vị biết rằng nó đổ xăng thì làm sao chịu nổi. Cho nên nó sử dụng 6 năm bằng năng lượng hạt nhân nha. Càng tinh tế bao nhiêu thì cái loại năng lượng nó càng là đặc biệt bấy nhiêu. Não chúng ta nó tiêu thụ cái năng lượng như vậy. Thế rồi các vị nguyên một ngày các vị đốt đời sống các vị bằng nghĩ suy, bằng buồn phiền, bằng giận dữ, bằng bất an, thì thưa đại chúng rằng nó không có nhũng não là uổng lắm đó. Nó quay cuồng vậy làm sao nó chịu nổi. Trong khi đó nếu mình tu thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị làm cho cái năng lượng các vị nó tiêu tốn một cách vô cùng là chi, vô cùng tiết kiệm nghe. Nó chỉ làm một việc là nó sáng bừng ngay hiện tiền, nó chiếu sáng thân tâm của các vị. Đây là điều thứ nhất, không hao năng lượng. Điều thứ hai, nó lại có được cái điều tuyệt vời là nó nạp năng lượng lại. Các vị hình dung rằng là tâm thức ta không chạy ngược chạy xuôi, tâm thức ta dừng lại ngay nơi thân này, nó chiếu sáng thân tâm này thì nó làm cho thân tâm ta phủ được một cái vùng năng lượng của ánh sáng của tâm nhận biết, nó như là quang phổ bao trùm toàn thân các vị vậy. Nói theo ngôn ngữ y học, nó là loại vệ khí, nó bảo vệ thân các vị. Cho nên không có cái tạp khí ô uế độc hại nào có quyền xâm phạm vào tự thân các vị được cả. Tà pháp không xâm nhập được nhé. Ma mị không có ám các vị được. Và cái bước đầu tiên đó là mình làm được điều này, chú tâm an trú ngay pháp, thực tập luôn quan sát thân hành, thì cái điều tự nhiên xảy ra là an lạc liền có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm các vị không rủi rong, tâm các vị không ngược xuôi, tâm các vị cũng không có lôi hồ sơ cũ ra để làm tình làm tội mình và người. Cho nên cái chuyện là an lạc là chuyện phải xảy ra thôi. Cho nên bước thứ nhất, hiện tại lạc trú là như vậy. Bước thứ hai, thưa đại chúng rằng ma này nó có hai ba loại cái. Một là thiền não ma, hai là thiên ma, ba là sinh tử ma nghe. Chi không biết, nhưng mà người có tu rồi phiền não không phát sinh, chắc như vậy đó. Mình hay đùa nói tu để cho buồn, tu tại pháp môn, tu để cho giận, tu tại pháp môn, tu để cho bực mình khó chịu cũng tại pháp môn luôn. Có thể phát sinh ra một chút buồn, chút giận, chút bất an, nhưng mà thưa các vị, với người biết pháp hành trì, khi nó vừa sinh ra thì các vị liền làm người quan sát nó, nhận diện nó, thì nó bốc hơi bay mất thôi. Tại vì ta không hề là phiền não. Phiền não chẳng qua chỉ là những xúc cảm sinh ra trong ta, nó bồng bềnh sinh rồi mất thôi. Ta mỉm cười nhận diện nó đang đến rồi nó đi mất vào hư vô thôi. Thế thì khi nếm hương vị chánh pháp hành trì rồi mà nói sao tôi buồn quá, nói cái chuyện đó sao nghe mắc giận vô cùng, nghe mắc tức, học đạo cái kiểu gì mà để cho phiền não nó trấn ngữ. Tôi mà nói tôi căm phẫn người kia, thề rằng sống thì để bụng chết mang theo, nói kiểu đó đâu phải là người có tu đâu, mà nói cái kiểu đó là vô minh đó, vô minh nặng luôn, không chấp nhận được. Chẳng những không tu tập mà đang đi vào con đường tà đạo chứ có phải con đường thánh đạo đâu. Giáo lý Đạo Phật chưa hề dạy cho người đệ tử Phật cái pháp môn nào mà tu mà phiền não hết. Giáo lý Đạo Phật không hề dạy cho người tu mà tham đắm lợi danh cũng không có luôn. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện đầu tiên xảy ra là khi hiểu được chánh pháp hành trì rồi thì cái chuyện này tự nhiên không có phiền não nào dám đối kháng các vị cả. Nó từ đằng xa thôi, nó ở ngoài cửa thôi, nó quẹt nước mắt, nó khóc rồi nó đi thôi, chứ không dám vô nhà các vị nghe. Nó phải như vậy. Tu mà nhìn cái mặt rầu rầu cả ngày giống như mất của thì người đó tu trật pháp môn, không đúng với lời Phật dạy. Điều thứ hai, thiên ma không dám đụng các vị. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng là khi các vị dùng cái năng lực tâm quan sát toàn thân, các vị luôn niệm thân hành, tâm các vị không rời thân. Như nhà có chủ, ai dám đi vô nhà đâu. Nhà bỏ trống, cửa nẻo mở toang, chủ nhà không có. Nó đi qua đi về vài ba lần, thấy ô cái nhà này còn đẹp như vậy mà không ai ở, thôi ta vô ta ở tạm. Và nó vô nó ở tạm rồi đuổi không ra nghe. Mời người ta vô thì dễ, đuổi người ta ra thì không có dễ đâu. Các vị nhìn cái điều này nó là quy luật của trần gian này nghe. Các vị cho người ta ở đâu thì dễ, nhưng mà mời người ta ra thì tốn tiền đó. Có khi phải mướn luật sư họ mới chịu đi chứ có đơn giản đâu. Đưa tiền cho họ, năn nỉ họ, họ mới chịu đi. Nó là như vậy. Các vị hình dung rằng là ta không trú ngay nơi thân, tâm ta nó cứ chạy rủi rong, cho nên rồi lâu lâu có một cái tên bắp vơ nào đó, nó có sức mạnh vô cùng, nó nhảy vô nó ở, nó xâm chiếm cái ngôi nhà các vị, rồi nó ở vài tiếng, nó nói rằng nó là cửu thiên quyền nữ, nói rằng nó là tề thiên đại thánh, rồi nó xui khiến các vị Và trường hợp này rất nhiều nghe. Nó bảo rằng là Hội Long Hoa tới rồi, bây giờ phải đi hoằng pháp thôi, phải về Việt Nam dạy người ta tu thôi, tu mau cả trễ. Thưa các vị, hiện tượng này rất nhiều nghe. Nó dạng là chưa phải thiên ma đâu. Cái dạng là những cảnh giới cao hơn cảnh giới loài người, trong cảnh giới vô hình, nó có quyền năng hơn con người nhiều. Và những cảnh giới này không bao giờ dám đụng vào hình hài các vị nếu các vị có tu. Khi ta có lực tu rồi, thưa các vị, thần kính quỷ sợ chứ không phải là ma mị nó dám đụng các vị đâu nghe. Hộ pháp tiện thần luôn bảo hộ. Đó là chuyện bình thường. Thực ra họ không phải tốt lành gì đâu, bảo hộ là chi vậy? Do vì bao phủ quanh các vị là một vùng quang phổ của công phu tu, cho nên họ đến là nương với các vị để họ được nuôi dưỡng bằng năng lượng lành, bằng ánh sáng giác ngộ của các vị thôi. Mà điều này thưa các vị, khoa học bây giờ nó phát minh rất dễ nghe, không phải vô duyên vô cớ mà ta quả hình những vị giáo chủ, những vị thánh nhân có vùng hào quang màu vàng đâu. Quang phổ nó là cái gì có thực, nó là điện sinh học của con người thôi à. Nhìn một con người đang sống như vậy, khỏe mạnh như vậy, nhưng mà cả một vùng đang thui phủ trùm, biết rằng là cái năng lượng hắc ám đang phủ trùm đời sống. Do gì anh buồn phiền, anh bất an, anh chán đời, thì coi chừng cái tên đó nó có thể tự giận đó. Thế thì nhìn thấy con người bình thường nhưng quanh nó là một vùng quang phổ màu hồng. Các vị hỏi coi, mấy đứa con các vị chiều nó đi về, quang phổ quanh nó màu hồng, biết rằng là nó đang yêu đó. Có cô nàng nào đó bắn mũi tên dính vào trái tim hắn rồi. Nó là vậy nghe. Và khi tâm thức người ta đủ lành thì thưa các vị, cả một vùng quang phổ màu vàng. Cho nên Đức Thế Tôn, hào quang của Ngài bao trùm tam thiên giới là như vậy. Tại vì năng lực giác ngộ của Ngài nó phủ trùm không phải một đời này mà hằng xa cõi nước. Thì các vị hình dung điều này, thưa các vị, rằng là mình tiếp cận với các vị thiền sư, các vị thầy, có khi các ông đâu nói gì đâu, các ông cười cười thôi, ngồi chơi thôi, nhưng mà mình đến gần nghe cả không gian nó thanh bình, nó mát rượi, nó được nuôi dưỡng nghe. Có những con người, thưa các vị, mình tới gần họ mình cảm thấy dường như nó có gai, họ che chắn, họ đầy những cái khó chịu, dù rằng họ không nói, họ cười cười rất ngọt ngào, nhưng mà dường như ta hơi rần rợn, hơi sợ sợ. Có trường hợp này không? Có nghe. Có những người lòng họ thênh thang, họ mở ra, mình cảm thấy là có thể chia sẻ, cảm thấy rằng con người này có thể nói hết cả nỗi lòng mình, không có ngại ngần chi. Có những người thì họ ngọt ngào, họ mời gọi, nhưng mà mình rất ngại, không dám nói điều gì với họ cả. Thưa các vị, đó là những tầng quang phổ của tâm thức, có tu cũng không tu, có phiền não cũng không phiền não nghe. Nó vô hình nhưng mà nó có thể làm cho ta cảm nhận được. Từ điều này, thưa các vị, người có tu tập niệm thân hành rồi, thiên ma, quỷ thần và tất cả những cái loại năng lực xấu ác bên ngoài không dám đụng vào các vị. Nó được bao trùm bằng cái vùng quang phổ như vậy đó. Thử hình dung rằng là khi tâm ta không có mặt với thân, ta chỉ là cái xác không hồn thôi. Người ta nói chuyện với người, ta ngồi chơi với người, dường như là con người này không có hồn, không có sinh động gì cả. Thế thì cũng con người ấy, trái tim của họ nó tràn đầy cái lửa đam mê. Họ trình bày vấn đề chi thì vấn đề đó vô cùng sống động. Chứng minh một điều gì? Thưa các vị, họ làm cái việc đó bằng trọn cả thân và tâm của họ, bằng cái niềm đam mê của họ. Một ca sĩ hát, có khi nó trả bài thôi, nó hát mình chẳng nghe chấn động gì cả. Thế nhưng mà có những đứa nó là nó hát rồi các vị nghe lòng các vị bồi hồi. Tại sao vậy? Nó hát bằng cả trái tim. Hay nói cách khác, thân và tâm nó cùng có mặt một nơi bằng tất cả xúc động của nó. Cũng như vậy nghe. Đó là cái tầng tâm thức sinh diệt mà nó đã như vậy rồi. Cái tầng xúc cảm mà cái niềm đam mê nó lớn thì nó đã như vậy rồi. Thế rồi chúng ta tu thì chúng ta đem cái tâm giác ngộ chúng ta, cái năng lực chiếu sáng hiện tiền vô niệm của chúng ta, trên thì nó tương ứng với thập phương chư Như Lai, dưới thì nó có thể bảo hộ thân tâm của các vị như một vùng quang phổ nghe. Do vậy cho nên thiên ma, ngoại đạo, những vị quỷ thần, thưa các vị, không có khả năng xâm phạm vào đời sống các vị, cho nên ma không thể hại. Và đi vào con đường tu tập hành trì như thế này, càng lâu thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên là sinh tử ma không dám đụng các vị đâu nghe. Không dám kéo cổ các vị. Tất nhiên thân thì phải chết. Thế nhưng sinh tử ma nơi đây mình đang nói đó là cái nghiệp của các vị nó càng ngày càng tiêu mòn càng sạch, cho nên các vị có quyền làm chủ được cuộc đánh đi sinh diệt của chính mình. Lúc bây giờ ưng chết thì nhắm mắt thở cái khi chết rất khỏe, rất nhẹ. Không có vấn đề gì xảy ra với người có tu tập cả. Tóm lại, ba quả báo lành này, nó là món quà rất tự nhiên đến với người có công phu niệm thân hành. Hai con đường niệm thân hành ta đều có quyền đi vô để thành đạt điều này nhé. Một là từ liễu ngộ thiền đốn ngộ, các vị có thể công phu từng sát na một, không rời năng lực nhận biết. Thứ hai, các vị thực tập từ truyền thống thiền niệm xứ đi vô, các vị luôn làm người quan sát toàn thân, và nên nhớ thân là đối tượng bị quan sát, năng lực tâm đang chiếu sáng, đang quan sát toàn thân, và sống được với điều này viên mãn thì cũng đạt đến cái thấy của thiền đốn ngộ, liễu ngộ được tâm, an trú trong pháp để hành trì. Hai điều này dường như nó tương hợp với nhau. 6:10 rồi, dừng ở đây. Xong việc, mừng quá. Tôi nghĩ chắc đại chúng mừng nhiều hơn thầy Phước Tỉnh à. Thoát được cái nạn. Giờ mở ra coi được bao nhiêu người vô đây học. Ôi trời, sao đông quá vậy nè. Quá đông luôn. Đâu mà vô lớp học này đông vậy. Thưa đại chúng rằng là những điều mình nói rất chân tình nha. Mình chỉ mong rằng là các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị đi vô công phu hành trì để đời sống mình nó có nhiều an lạc, nhiều niềm vui. Mình không có món quà chi để tặng cho các vị, chỉ có một món quà, đó là chánh pháp của Phật khai triển. Và các vị nếm hương vị chánh pháp thì món quà này nó đúng với cái tinh thần của Phật dạy là vô tận đăng đó. Một người mà thấm nhuần được chánh pháp tu tập rồi, thưa đại chúng rằng là các vị làm cho cái năng lực tu tập này nó đến với người thân của ta, đến với bằng hữu của ta, và rất là nhiều lợi ích cho mình và cho người, nó phát sinh một cách rất tự nhiên thôi. Đó là chuyện phải xảy ra với người có công phu hành trì.